Khuyên người niệm Phật tập 3, tác giả Diệu Âm Úc Châu, băng 5. Rõ ràng cảnh giới mở rộng theo tâm lượng của con người. Cách đây 3.000 năm, Thái tử Tất Đạt Đa có tâm hồn thật vĩ đại, thật cao thượng. Ngài có tâm đại từ, đại bi, đại trí, đại dũng, quyết tâm cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn trong hoàng vũ. Thành ra cảnh giới của Ngài đã rộng lớn đến tam thiên đại thiên thế giới, đến hàng tỷ dải ngân hà. Chân tâm bản tánh của chúng ta, nếu nói lớn thì có thể châu biến pháp giới, gọi là chí đại vô ngoại, không có gì ở ngoài tâm. Ngược lại, nếu nói nhỏ thì nhỏ đến chí tiểu vô nội, không có thể chứa được một vật nhỏ nào bên trong. Chân tâm của chúng ta hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh, vắng lặng, không nhiễm một hạt bụi trần, không chứa một vật gì bên trong, nên mới vô nội. Đây chính là cảnh giới của chân không. Dù là chân không, nhưng một khi nó phát ra diệu dụng, thì sanh ra sơn hà đại địa, vũ trụ, nhân sinh, tất cả vạn vật, không có cái gì ở ngoài chân tâm, nên mới vô ngoại. Đây chính là cảnh giới diệu hữu, chân không diệu hữu, diễn tả cái thể và cái dụng của chân tâm, bao hàm từ chỗ nhỏ nhất đến chỗ lớn nhất vậy. Cho nên, đối với cái tâm, tầm cỡ nào nó cũng có thể dung chứa được cả. Tốt xấu, trắng đen, thị phi, thiện ác, có không, vật chất hay tinh thần vân vân, tất cả đều hàm chứa trong cái tâm. Mình muốn làm thánh nhân thì mình sẽ trở thành thánh nhân. Mình muốn làm phàm phu thì mình trở thành phàm phu. Muốn cảnh giới nào thì cái tâm nó hiện ra cảnh giới đó. Chính vì thế mà cái tâm này nó có thể đưa ta đến ngôi vị Phật, Bồ Tát, Đại Giác, Đại Trí Huệ. Ngược lại, cũng chính cái tâm này lại xui khiến ta chui vào bãi nhơ, làm kiếp con dòi, nấp vào hang, sống dưới đời con kiến, tìm tới những cảnh giới khốn nạn của loài ngạ quỷ chịu đói khát vạn đời, hoặc chui xuống địa ngục để chịu khổ cực vĩnh kiếp, khó có ngày thoát thân. Nhất thiết duy tâm tạo, đây là đạo lý nhất định không sai. Hiểu được điều này thì làm người, chúng ta cũng nên biết lo tu tâm dưỡng tánh, biết thương người giúp đời, biết lo hướng thượng tâm linh, để cho cảnh giới của mình càng ngày càng rộng, càng cao thượng. Người có tâm bao thái hư, lượng châu xa giới, nghĩa là tâm hồn cao thượng bao la, thì cảnh giới của họ rộng bao trùm thái hư, công đức sẽ lớn đến khắp cõi pháp giới, tương lai sẽ được về những cảnh giới tốt đẹp trang nghiêm. Ngược lại, người có tâm hồn hẹp hòi xấu ác, thì tự họ nhốt tù chính họ trong những cảnh giới nhỏ hẹp, khó khăn, khổ nạn, tương lai sẽ đi về những cảnh giới tối tăm. Phật nói, nhân nào quả đó, đây là định luật của nhân quả, không thể thay đổi được. Trong vũ trụ này, có thế giới trùng trùng, vô lượng vô biên cảnh giới là sự thật. Một người chết đi, đầu thai sống lại trong những cảnh giới khác, cũng là sự thật. Đây là sanh tử luân hồi, sanh là ta sanh ra để sống, tử là khi thân ta chết, luân hồi là quay trở lại để sống. Cô chuẩn chết chuyển thành cô khuyên thì coi như huề vốn. Anh giám đốc chết chuyển thành con chó thì bị lỗ vốn, hay nói chính xác hơn là người bị đọa lạc vào hàng súc sanh. Còn có những cảnh giới bị thua lỗ nặng hơn nữa, như ngạ quỷ, địa ngục. Ở đó sự khổ đau làm sao có thể diễn tả thành lời. Tâm lượng là cái cân định giá nhân phẩm của con người. Tâm lượng lớn, nhân phẩm cao, tâm lượng nhỏ, nhân phẩm thấp. Cho nên, sống trên đời ta không thể sơ ý nhìn bề ngoài mà đánh giá nhân phẩm của một người được. Người có tâm hồn thiện lành thì tự nhiên được mọi người kính trọng, hưởng được nhiều sự an lành. Người xấu ác thì bị mọi người khinh dễ, cuộc sống gặp nhiều trắc trở tai ương. Gieo nhân nào gặp quả đó, đây là định luật nhân quả. Ví dụ, nếu cháu có tâm hồn rộng lớn, thì dù cháu có đóng cửa ở trong nhà, thì tâm hoạt động của cháu vẫn ảnh hưởng bao trùm thế giới. Đây gọi là niệm niệm bất ly đương xứ, nghĩa là thân thì ở ngay tại đây, nhưng tâm niệm thì đã vượt không gian, vượt thời gian, đi khắp mọi nơi. Ngược lại, nếu một người có tâm hồn hẹp hòi ích kỷ, dù họ có đi khắp nơi gọi là xứ xứ để giới thiệu, để phô diễn những lời hay tiếng đẹp, thì cũng không thể thâu đạt được một thành quả tốt đẹp. Vì sao? Vì xứ xứ bất ly đương niệm. Xứ xứ là kết quả bên ngoài, nó không thể thành hình trái ngược, gọi là bất ly với tâm niệm bên trong. Cảnh giới sống của một người từ trong tâm niệm của họ mà hiện ra. Cái xã hội này tốt, xấu, thiện, ác, lành, dữ, thuận, nghịch, vân vân, đều do cái tâm mà có. Một con người xấu lúc nào cũng nói lời xấu, nghĩ điều xấu, làm việc xấu, vì họ cho rằng tất cả mọi người đều xấu. Họ đối xử xấu với tất cả mọi người, nên nhận lại những phản ứng xấu. Chính vì vậy mà họ đang sống trong một cái thế giới hoàn toàn xấu. Ngược lại, một người có tâm hồn tốt, họ thấy tất cả mọi người đều tốt, biết đối xử lịch thiệp, biết thương người, giúp đời. Họ được mọi người thương mến, kính trọng, bảo vệ, thì họ đang sống trong một xã hội tốt đẹp. Chỉ có một xã hội đương xứ, nhưng có người thấy xấu, có người thấy tốt. Bởi vì tốt hay xấu là do cái niệm niệm trong tâm. Ở những xứ sở nghèo đói, thường có những người ăn mày đói khát bên lề đường. Gặp một người có tâm hồn thiện lương thì họ sẽ thương hại, bố thí, giúp đỡ. Gặp một kẻ hẹp hòi thì họ lại chửi là thứ người lười biếng, vô dụng, đáng chết. Cũng là một người cùng đường phải đi ăn mày, đương xứ, nhưng cũng hiện ra hai hình tướng thương hay ghét trái ngược, niệm niệm. Rõ ràng, đương xứ là một, nhưng vì tâm niệm khác biệt mà thành ra xấu tốt khác nhau. Nói cách khác, chỉ vì một cái ý nghĩ, đương niệm, mà làm cho ông ăn mày, đương xứ, trở thành một đáng thương, một đáng ghét, xứ xứ. Xứ xứ bất ly niệm, niệm bất ly xứ. Những câu nói này, một lời vạn nghĩa, vừa cao diệu vừa thực tế. Cháu hãy cố gắng suy nghiệm thêm, sẽ thấy hay vô cùng. Cháu hỏi về Phật Pháp, cậu cố gắng trả lời để giúp cháu hiểu một phần nào vấn đề. Hiểu thêm được một phần là mở được thêm một khung trời sống mới. Dù cháu tự xưng là ngoại đạo, nhưng theo cậu nghĩ, cháu là người theo phong tục thờ cúng ông bà, chưa quyết định quy y vào một đạo giáo nào thì đúng hơn, chứ không phải là ngoại đạo. Ngoại đạo nên hiểu là lối sống bừa bãi, theo vật chất, không có hướng tâm linh, chứ đừng nên cho rằng những tôn giáo khác với Phật giáo là ngoại đạo. Đừng nên có tư tưởng kỳ thị hay phân biệt tôn giáo, không tốt. Nay cháu đã biết thờ Tây Phương Tam Thánh, quý trọng tấm hình của cậu cho. Như vậy thì cháu có hướng tâm linh, cháu là người trong đạo. Hy vọng những lời thư này giúp cháu có hướng đi rõ rệt. Hướng đi đó là gì? Trong thư trước, cậu đã nêu ra cho cháu rồi. Đó là tin Phật, niệm Phật và nguyện vãng sanh về Tây Phương với Phật. Giả sử như cháu đã quy y với một đạo giáo nào khác đi nữa, thì cậu cũng khuyên cháu nên tin Phật, niệm A-di-đà Phật và nguyện sanh tịnh độ. Vì đây không phải là một tôn giáo, mà chỉ là sự giáo dục hướng dẫn con người nơi chốn để vãng sanh, để thoát ly khỏi sự sống chết khổ đau. Tây Phương Cực Lạc là nhất chân pháp giới, là phần thưởng chung cho 10 pháp giới chúng sanh, không có phân biệt tôn giáo, giai cấp, chủng tộc. Ai có tính hạnh nguyện đầy đủ thì về đó hưởng đời cực lạc, chờ ngày thành Phật. Thành Phật là thành chính cái chân tâm của mình, chứ không có gì khác. Một người dù đang theo một tôn giáo nào cũng đều có cái chân tâm, chỉ tiếc rằng vì vọng tưởng, phân biệt, cố chấp mà cái chân tâm bị che lấp, thành ra phải chịu khổ triền miên trong sanh tử luân hồi, đọa lạc bất tận. Cho nên học Phật là học cách giải thoát, thoát khổ, được vui, thoát tử vô sanh. Đây là lý tưởng của tất cả tôn giáo đang tìm cầu vậy. Phật nói: nhất thiết duy tâm tạo. Cháu tin Phật thì cháu đã có căn lành trong nhiều đời kiếp rồi. Cháu biết niệm A-di-đà Phật thì phúc đức của cháu đã lớn lắm rồi. Có phúc đức thì niệm Phật, niệm Phật thì tạo ra phúc đức, cho nên phúc đức lại càng ngày càng lớn. Có tin, có niệm Phật thì cháu đã tạo cảnh giới Phật trong tâm. Niệm Phật với lòng chân thành thì phúc báo lại biến thành công đức. Hàng ngày đem công đức này hồi hướng về Tây Phương Tịnh Độ, rồi nguyện cầu hết thân này mình được sanh về cảnh giới đó, thì cháu sẽ được vãng sanh về cảnh giới tối thắng của Phật A-di-đà, một cảnh giới tốt đẹp nhất trong tất cả pháp giới. Hỏi: liệu văn minh khoa học có khám phá hết mọi hiện tượng kỳ bí không? Trả lời: chắc chắn không. Khoa học không bao giờ có thể khám phá ra tất cả sự thật của vũ trụ này đâu. Khoa học chỉ có thể giúp con người thấy được từng bước, chứng minh từng phần sự thật của vũ trụ nhân sinh, làm rõ thêm những gì đã nói trong kinh Phật. Còn rất nhiều bí mật của vũ trụ nhân sinh mà khoa học chưa thể khám phá ra. Ngày nay, khoa học phát triển rất nhanh, thường khám phá ra những điều lạ, nhưng phát hiện tới đâu, họ đều kinh ngạc tới đó, vì tất cả đã nói đến trong kinh Phật rồi. Ví dụ gần đây nhất, một tiến sĩ khoa học gia người Nhật tên là Masaru Emoto, Giang Bổn Thắng, thuộc Sở Nghiên cứu IHM của Nhật, từ năm 1994 đã thành lập một ủy ban nghiên cứu về nước và đã phát hiện rằng nước có thể thấy, nghe, hiểu và biết được kiến, văn, giác, tri. Khám phá này đã làm chấn động thế giới, nhưng thực ra những điều này trong kinh Phật đã nói rõ từ 3.000 năm về trước. Khoa học tiến bộ đã giúp cho nhân loại tăng thêm niềm tin về Phật giáo. Phật nói rằng nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Chúng sanh là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra. Chúng sanh có loài hữu tình và vô tình. Hữu tình là các loài động vật thì có Phật tánh. Vô tình là các loài thực vật và khoáng vật thì có pháp tánh. Phật tánh và pháp tánh đều là linh tri, là một chứ không phải hai. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói: tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Nghĩa là vạn vật hữu tình hay vô tình đều có đầy đủ tánh linh. Điều này xưa nay ít người tin tưởng, nhưng dần dần khoa học đã chứng minh đây là sự thật. Dựa theo sự khám phá của tiến sĩ Giang Bổn Thắng, người ta đem thí nghiệm trên bánh mì, đậu, bắp, hoa, lá, v.v. và cũng phát hiện ra hiện tượng tương tự. Nghĩa là tất cả vật chất đều có đầy đủ bốn tính chất: kiến, văn, giác, tri. Chỉ có khác là thời gian để chúng cảm ứng thì dài ngắn khác nhau mà thôi. Sự thật này đối với nhà khoa học là điều mới lạ, khá bất ngờ. Nhưng họ có biết đâu, hàng ngàn năm qua người ta đã áp dụng kinh Phật trong các việc chữa bệnh, làm thuốc, làm phép, v.v. Bên Phật giáo Tây Tạng, người ta dùng những lời chú phổ niệm vào trong gạo, bắp, bột, nước, v.v. rồi dùng nó để trị bệnh, cứu người. Lạ hơn nữa, những vật chất này nếu được luyện cao hơn, chúng có thể hoạt động được, biết biến hóa, có phép thuật, rất linh nghiệm. Có nhiều vị sư bên Mật giáo Tây Tạng, họ chữa bệnh bằng thần chú. Người bệnh đến trước mặt họ khai bệnh trạng, rồi họ niệm chú phóng vào thân thể chỗ đang bị bệnh. Chỉ vậy thôi, họ có thể chữa trị một số bệnh nan y mà y học hiện đại chưa chữa nổi. Đây là những điều có thật, huyền diệu vô cùng. Vẫn còn rất nhiều điều lạ khác, không thể kể hết. Vật chất có thể thấy, nghe, hiểu, biết. Chúng cảm ứng được hoạt động chung quanh. Trong đó nước có cảm ứng khá nhanh, cỡ một tiếng đồng hồ là đủ cho nó thay đổi tính chất. Tiến sĩ Masaru Emoto thí nghiệm được rằng hình ảnh, âm thanh, lời nguyện cầu, ý niệm thương ghét, v.v. tất cả mọi hiện tượng chung quanh đều cảm ứng đến nước, làm cho tinh thể của nước hoàn toàn biến đổi. Tinh thể tốt đẹp hay xấu xa là do môi trường chung quanh tốt đẹp hay xấu xa. Trong Phật giáo, từ 3.000 năm về trước, Phật đã nói: y báo chuyển theo chánh báo. Y báo là vạn vật chung quanh, chánh báo là tâm địa của con người. Con người vui vẻ hiền lương thì không gian hiền hòa, cảnh vật tốt tươi. Con người sống xấu ác, bất lương thì họ làm ô nhiễm đến môi trường, cây cối khô héo, đất đai khô cằn. Con người và môi trường ảnh hưởng lẫn nhau. Những nhà thuật số biết phong thủy ảnh hưởng đến cuộc sống của con người, nên họ có những lời khuyên khá chính xác về địa lý, cách xây nhà, chọn hướng để cho ta tận hưởng cái khí tốt của thiên nhiên. Nhưng có một sự thật khác nữa, đó là thiện căn phước đức của con người có thể chuyển đổi được địa lý, phong thủy. Những nhà thuật số có thể lập lá số tử vi, đoán vận mệnh kiết hung của một đời người khá chính xác. Đây chỉ là sự truy tầm nghiệp nhân để đoán ra quả báo mà thôi. Cái quả đời này họ gọi là số mệnh, định mệnh. Lá số tử vi là do cái nghiệp nhân tích tụ từ nhiều đời nhiều kiếp trước tạo nên. Cho nên vận mệnh, định số của một người có thể đổi được bằng chính tư tưởng và hành động của con người. Biết được điều này thì cháu cũng nên phát một tâm nguyện thiện lành, làm người tốt để cảnh giới sống của mình càng ngày càng tốt đẹp hơn. Hãy bắt đầu từ những điểm cụ thể để làm. Ví dụ, ngày hôm qua ta còn khinh người, nay ta biết kính trọng họ. Trước đây ta cố chấp đố kỵ, nay sẵn sàng khen tặng điều hay. Hãy có tâm biết tha thứ cho người khác, thường bố thí giúp kẻ khó khăn vân vân. Đó là những điều thiện lành nên làm. Trong đó, theo Phật dạy, cái đại thiện trong cái thiện chính là thành tâm tin Phật, niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh tịnh độ. Vì sao vậy? Vì câu Nam-mô A-di-đà Phật được gọi là vạn đức hồng danh. Có thể đưa một người từ trong lục đạo phàm phu đi thẳng về thế giới Tây Phương Cực Lạc để thành Phật. Một đời thành bậc đại giác, toàn thiện, một đời thoát ly hẳn sanh tử luân hồi, thoát ly tất cả khổ nạn. Chúc cháu hướng thượng an vui. Cậu Năm viết xong tại Úc Châu ngày 11 tháng 2 năm 2004.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dạy: các pháp môn tu hành không có pháp môn nào vượt pháp môn niệm Phật. Niệm Phật là vua trong các pháp môn. Nếu thiện tính nào nguyện mau thành Phật thì không gì bằng tu pháp môn tịnh độ. Lá thư thứ 58, lời khuyên một số bạn đạo. Ban hộ niệm. Kính gửi quý đồng tu ở Paris, các cô bác ở An Thái cùng gia đình ở Việt Nam, cùng một số quý đạo hữu ở các nơi khác đã nêu ý kiến muốn bàn thêm về sự hộ niệm. Thư này Diệu Âm xin viết chung. Trước đây chúng ta cũng đã có một số thư bàn đến tổng quát về sự hộ niệm. Sự hộ niệm liên hệ tới con cháu trong gia đình. Hôm nay ta xin bàn tới ban hộ niệm. Hộ niệm quan trọng lắm. Người niệm Phật quyết lòng cầu sanh tịnh độ cần chú ý đọc kỹ những thư này, phải thực hiện cẩn thận, không nên lơ là. Đây là những vấn đề chính yếu, xin tất cả quý bác, quý đạo hữu nên đặc biệt lưu ý. Lời thư này sẽ cố gắng đóng góp cho quý cô bác và đồng tu một ý niệm căn bản, rồi tùy theo hoàn cảnh mỗi nơi mà uyển chuyển ứng dụng để thực hành sự hộ niệm. Trước khi nói đến ban hộ niệm, chúng ta nên biết sơ về nhóm liên hữu. Một, nhóm liên hữu. Gọi cho dễ hiểu là nhóm cộng tu niệm Phật. Nhóm liên hữu gồm có những vị đồng tu có chung lý tưởng vãng sanh, kết bạn tâm giao, ngày ngày hội nhau tu hành niệm Phật. Ở những đạo tràng chuyên tu tịnh độ thì đạo tràng là nơi cho mọi người hàng ngày tề tự về niệm Phật. Nhóm liên hữu tự nhiên đã thành hình. Còn ở những vùng không có đạo tràng hoặc những nơi chưa có sự chuyên tu pháp môn tịnh độ thì cần nên thành lập nhóm cộng tu riêng để cùng nhau niệm Phật. Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13 của Trung Quốc, chủ trương một đạo tràng nhỏ với số người không nên quá 20 là lý tưởng nhất. Đây là hình thức của nhóm liên hữu, cộng tu hơn là ngôi chùa hay tự viện. Theo Ngài, một đạo tràng cần phải có người thành tựu đạo quả, chứ không phải nhắm vào chuyện gieo duyên Phật Pháp. Tu hành là một cách riêng lẻ, cũng có thể được thành tựu, nhưng nếu thành lập thành nhóm để tu chung với nhau, thì sự thành tựu sẽ cao hơn, sẽ an toàn hơn để vãng sanh. Ngay những nơi có đạo tràng, vẫn nên có nhóm liên hữu để tạo được không khí tu hành mạnh mẽ và hỗ trợ cho sinh hoạt của tự viện hoặc đạo tràng. Hầu hết các tự viện hiện nay, hàng ngày thường có 3 thời công phu dành cho tứ chúng trong nội viện. Ngoài ra thỉnh thoảng tổ chức thọ bát quan trai cho Phật tử ngoại viện, chứ ít có thời khóa cho Phật tử thực hiện Phật thất. Phật thất và bát quan trai khác nhau. Theo trí độ luận và thành thật luận, thì bát quan trai là phép giới cho hàng cư sĩ tại gia tập sống thanh tịnh một ngày một đêm như đời xuất gia, thanh tịnh thân tâm, giữ gìn 8 giới cấm gọi là bát giới, là không sát sanh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, uống rượu, dùng son phấn và nước hoa, ca hát nhảy múa, không ngủ giường cao đẹp, và còn một giới nữa là không ăn quá ngọ gọi là trai giới. Gộp hai điều lại gọi là bát trai giới hay bát quan trai giới. Những điều này Phật dạy trong kinh A Hàm. Còn Phật thất là pháp ứng dụng từ kinh Phật thuyết A Di Đà. Niệm Phật 7 ngày, nhất tâm bất loạn, cầu sanh tịnh độ. Niệm Phật muốn được thành tựu cần bảo đảm 3 điều: không hồ nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Muốn thực hiện điều này, thông thường những đạo tràng chuyên tu tịnh độ mới đáp ứng được nhu cầu. Nghĩa là tất cả đều nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật trong suốt thời khóa tu hành. Chính vì vậy, người muốn chuyên lòng niệm Phật, cầu cho báo thân này vãng sanh tịnh độ, thì những đồng tu ở gần nhau nên họp lại thành nhóm cộng tu nhỏ. Ở đó, tất cả đồng một lòng, chung một hướng, ngày ngày chấp trì, niệm câu Phật hiệu không hồ nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Lập nhóm cộng tu nhỏ, từ 4 đến 20 người, chỉ cần một bàn thờ đơn giản trang nghiêm, với một hình tượng Phật A-di-đà hoặc Tây Phương Tam Thánh là đủ, rồi tề tự lại cùng nhau thành tâm niệm Phật, khuyến tấn lẫn nhau, tránh sự giải đãi, sinh hoạt đơn giản, miễn tất cả hình thức rườm rà, không liên hệ gì tới tiền bạc. Đây chính là môi trường thanh tịnh, một nhân tố rất tốt để thành tựu đạo nghiệp, và nhất là tiện việc trợ niệm cho nhau khi cần thiết. Thế nào gọi là thành tựu đạo quả? Đối với các pháp tự lực thì phải đại triệt đại ngộ mới có thể giải thoát rốt ráo viên thành Phật đạo. Trong thời mạt pháp này, căn tánh của chúng sanh thấp, nghiệp chướng nặng, ma chướng nhiều, làm sao có thể mơ tới ngày được đại triệt đại ngộ để thoát ly tam giới? Còn người niệm Phật, nếu đạt đến lý nhất tâm bất loạn thì tương đương với minh tâm kiến tánh, nhưng dễ có mấy ai làm được? Không sao, không được lý nhất tâm bất loạn thì sự nhất tâm bất loạn cũng vãng sanh. Không được sự nhất tâm bất loạn thì chỉ cần nhất tâm hệ niệm cầu sanh tịnh độ thì được đới nghiệp vãng sanh, cũng thoát ly sanh tử luân hồi, một đời viên mãn thành tựu đạo quả. Nhất tâm hệ niệm là niệm Phật không hồ nghi, không xen tạp và không gián đoạn. Phương pháp tu hành của Thiền Tông và Giáo Hạ thì cao siêu, bậc thượng căn thượng trí trở lên mới tự tu chứng quả, trung hạ khó bề với tới. Pháp tu Tịnh Độ Tông có vẻ hiền hòa, dành cho tất cả mọi căn tánh, thích hợp cho cả 3 hạng thượng trung hạ căn, nhưng sự thành tựu thì được ghi nhận là vượt trội. Người niệm Phật có tâm khiêm hạ, biết nương nhờ Phật lực gia trì, nếu tin tưởng pháp môn, một lòng thành tâm niệm Phật, tha thiết nguyện cầu vãng sanh, thì trong một báo thân này có thể hoàn thành đạo nghiệp. Sự kiện này đã được chứng minh quá hiển nhiên, Nhiều ông già bà lão, nhiều người niệm Phật một thời gian ngắn đã đương nhiên ra đi với những thoại tướng quá tốt, lấy kinh Phật ra ấn chứng đúng là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Trong thư này, Diệu Âm sẽ đưa ra thêm bằng chứng khác về sự tự tại vãng sanh, thật là một chuyện giống như du hí thần thông của thế kỷ 21, thế kỷ của khoa học. Trong kinh Phật Thuyết A Di Đà, Đức Bổn Sư Thích Ca dạy: người nào niệm danh hiệu A Di Đà Phật từ 1 ngày đến 7 ngày, nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung sẽ được Đức Di Đà và thánh chúng hiện tiền tiếp dẫn. Phải chăng niệm Phật là đường tu rộng thênh thang thẳng tắp, lót bằng vàng cho chúng sanh xuất ly tam giới, giả từ sanh tử luân hồi, vượt qua thập pháp giới, viên thành Phật đạo ở cõi nhất chân pháp giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà? Vượt được sanh tử lục đạo thì được tất cả, chưa qua khỏi cửa ải này thì kiếp người còn lắm gian nan. Mỗi lần trải qua một cuộc cách ấm thì thần thức mê muội, quên hết tất cả những gì xảy ra trong quá khứ. Công phu tu tập còn lại có chăng chỉ là những chủng tử gieo vào đệ bát thức A Lại Gia. Những chủng tử này có thể là thiện, là ác, là tốt, là xấu, vân vân. Dù dưới hình thức nào cũng là nghiệp của người đó mà thôi. Từ vô lượng kiếp đến nay, một người tạo ra thiện nghiệp, ác nghiệp, vô ký nghiệp, vô lượng vô số nghiệp đều chứa giữ trong tạng thức A Lại Gia, thì thiện nghiệp trong đời này dù có lớn cho mấy đi nữa thì nó cũng chỉ đóng góp vào cái kho tàng vô đáy của tạng thức. Những chủng tử này là những cái nhân phải chờ gặp được cơ duyên mới sanh tác dụng. Chủng tử thiện nhiều thì hy vọng đời sau được hưởng thiện quả, chủng tử ác nhiều dễ bị ác báo ở tương lai. Lâu hay mau, trước hay sau đều là tùy theo duyên. Ví dụ như chúng ta đời này được sanh làm người là do chủng tử thiện khởi phát dẫn dắt tới cảnh giới thiện, tức là cảnh giới người. Nhưng nghiệp ác của chúng ta có hay không? Chắc chắn có. Nó đang chờ cơ hội để hiện hành, lôi ta vào ác đạo. Hoặc giả một số ác báo cũng đã hiện hành rồi. Ví dụ như nhiều người có cuộc sống khổ sở còn thua con vật. Đây chính là vì cái nhân làm ác từ trước đưa đến quả báo này vậy. Những con vật chúng ta thấy được trên đời là do ác nghiệp dẫn dắt chúng tới ác đạo, tức là cõi súc sanh. Nhưng thiện nghiệp của chúng có hay không? Chắc chắn có. Thiện nghiệp này nếu có cơ duyên có thể cứu con vật thoát khỏi cảnh giới loài vật. Hoặc giả cũng có một số con vật được thiện báo hiện hành. Ví dụ như những con chó đang hưởng phước ở trong nhà giàu sang. Rõ ràng là con chó mà cuộc sống còn sướng hơn nhiều người. Đây chính là đời trước biết làm phước, nhưng vì ngu si mà lạc vào hàng súc sanh, thật đáng tiếc. Rơi vào tâm ác đạo thì quá dễ, chỉ cần một ý niệm xấu ác khởi lên là đủ. Nhưng muốn ra khỏi tâm ác đạo thì thời gian vạn kiếp sau chưa chắc sẽ được thoát nạn. Cho nên chưa vượt qua lục đạo thì thiện nghiệp hay ác nghiệp vẫn là thân phận của một chúng sanh trong tam giới, chưa thể thoát nạn. Nói rõ hơn, vẫn còn phải tùng nghiệp thọ báo trong luân hồi khổ nạn, tương lai chưa biết được là may hay rủi. Trong thời mạt pháp tu hành khó lắm, vạn ức người tu không tìm ra một người chứng đắc. Đã không chứng đắc thì làm sao chúng ta có hy vọng thành tựu? Xin thưa rằng, chư đại đức tổ sư thường dạy, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không cần đến sự chứng đắc. Chứng đắc cần cho các pháp tu tự lực, tự mình phải thân chứng qua tất cả mọi cảnh giới để thành tựu đạo quả. Khó chính là ở chỗ này. Chúng sanh trong thời mạt pháp căn tánh trung hạ, khó phá được phiền não, không đoạn được nghiệp hoặc, cho nên muốn tự viên thành Phật đạo thì thời gian phải tính bằng vô lượng kiếp tu hành mà chưa chắc đã thành công. Còn người niệm Phật vãng sanh là đới nghiệp vãng sanh, chứ không phải là chứng đắc để thăng tiến. Nghĩa là chỉ cần dùng câu A-di-đà Phật bao phủ nghiệp chướng, đè phiền não xuống, một lòng tin sâu thiết nguyện là đủ để vượt qua tam giới, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, một đời thoát ly sanh tử luân hồi. Về tới Tây Phương chắc chắn sẽ trở thành bậc bất thối chuyển, một đời thành Phật, gọi là nhất sanh thành Phật. Được như vậy chính yếu là nhờ sự gia trì của Đức Phật A Di Đà và chư Phật mười phương, chứ không phải năng lực tự tu chứng của chúng ta. Có thật vậy chăng? Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy: người niệm Phật cầu sanh tịnh độ là thực hiện cái hạnh siêu phổ hiền đăng bỉ ngạn. Đây là pháp tu để thành Phật, vượt hẳn Đức Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền là đẳng giác Bồ Tát, một vị trong Hoa Nghiêm Tam Thánh ở thế giới Hoa Tạng. Tại sao lại siêu vượt Ngài? Vì Bồ Tát Phổ Hiền đã tu thành vô lượng kiếp mới thành đẳng giác Bồ Tát ở cõi Hoa Tạng. Rồi từ Hoa Tạng thế giới, Ngài mới phát 10 đại nguyện vương, quy về Tây Phương Cực Lạc để viên mãn Phật quả. Trong khi đó, chúng ta từ địa vị một phàm phu đầy dẫy nghiệp chướng, niệm Phật cũng được vãng sanh thẳng về thế giới Cực Lạc. Sự siêu vượt chính là ở chỗ không phải trải qua vô lượng kiếp tu hành vậy. Về đến Tây Phương thì nhất sanh thành Phật, nghĩa là một đời thành Phật. Nếu lấy thời gian ở nhân gian mà tính thì khoảng cách từ 3 kiếp đến 12 kiếp là viên thành đạo quả, thật sự bất khả tư nghị. Trước đây chúng ta có coi qua cuộn Hoa Khai Kiến Phật, quay lại một cuộc vãng sanh của cụ Triệu Vinh Phương vào năm 99. Một bà cụ già 89 tuổi mới bắt đầu niệm Phật, 94 tuổi an nhiên về với Phật, hào quang sáng lòa, hương quang lan tỏa khắp nơi, lưu lại xương xá lợi giống hệt tượng Phật. Giả sử như khi đó cụ không niệm Phật cầu vãng sanh, thì liệu năm 99 cụ có thoát được tam giới dễ dàng như vậy không? Mới đây lại có một cuộn phim vãng sanh khác, quay lại một Phật thất gọi là Vãng Sanh Phật Thất ở chùa Phật Thành, tỉnh Tứ Xuyên. Phật thất đặc biệt này được tổ chức để đưa tiễn cụ Ngụy Quốc Hưng, 76 tuổi, vãng sanh vào ngày 5 tháng 2 năm 2003. Chuyện vãng sanh này có lẽ còn thù thắng hơn chuyện cụ Triệu Vinh Phương. Ông cụ Ngụy Quốc Hưng là một người thợ mộc bình thường, trung thành niệm Phật, đã biết trước được vào lúc 12 giờ ngày 5 tháng 2 năm 2003, Đức Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn. Từ viện Phật Thành đã tổ chức 7 ngày niệm Phật để tiễn đưa. Trong 7 ngày Phật thất, hàng ngày cụ đều dâng hương lạy Phật, kinh hành tụng kinh với mọi người. Mỗi ngày cụ đều ngồi khai thị nhắc nhở đại chúng niệm Phật. Ngày cuối cùng của Phật thất là ngày cụ vãng sanh. Cụ báo cho mọi người biết thời gian từng giờ tới thời điểm ra đi. Đến 12 giờ cụ vẫn còn ngồi khai thị. Cụ nhìn đồng hồ rồi nói: 2 phút nữa tôi đi. Sau khi nói lời cảm ơn mọi người tới tham dự hộ niệm, cụ đứng lên vẫy tay từ giã, rồi cùng với sư, trụ trì và con cháu bước vào vãng sanh đường, ngồi lên chiếc ghế an nhiên thoát hóa. Lúc đó đồng hồ chỉ 12 giờ 2 phút ngày 5 tháng 2 năm 2003. Ngay lúc vãng sanh, có khoảng 300 người nhìn thấy Tây Phương Tam Thánh hiện ra trên đỉnh nóc vãng sanh đường phóng quang tiếp dẫn, thật bất khả tư nghị. Nhìn cuộn phim vãng sanh Phật thất làm cho chúng ta tràn đầy tin tưởng. Ai có duyên coi được cuộn phim này rồi thì hãy mau mau thức tỉnh. Ai muốn về với Phật, hãy niệm Phật, ngày ngày cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Phật dạy, chỉ còn câu Phật hiệu mới mong thoát khỏi trầm luân, thì những khúc phim này là sự chứng minh rất cụ thể. Người con Phật hãy quyết lòng tin theo lời Phật dạy, mau mau y giáo phụng hành để thành tựu đạo Bồ Đề. Người giác ngộ thì hạ thủ công phu liền, đừng nhiều lời biện bác mà coi chừng bị mắc mưu hai chữ vô thường đó. Sự thật đã được hiển nhiên thì xin đừng để mất cơ hội. Với tâm nguyện khuyên người niệm Phật, chúng ta thành tâm khuyên nhắc nhau niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đừng nên niệm lục đạo luân hồi cầu tiền tài danh vọng nữa. Có vừa đủ sống thì hãy mau mau lo tu hành. Đừng niệm tam đồ, cầu lấy tham sân si mạng làm chi? Tất cả những thứ này là cái nhân để đi vào ác đạo, ở đó là chỗ có thật để chịu vạn sự đau khổ thống thiết lũy kiếp, chứ không phải là chuyện viễn vong đâu. Tóm lại, tu hành trong thời mạt pháp khó thật, nhưng khó vì không biết cách tu, chứ không phải khó vì không có đường giải thoát. Cuộn phim này chắc chắn sẽ gửi đến tận tay quý cô bác, quý đạo hữu. Xin mọi người hãy phát tâm bố thí pháp lành, san cho nhiều để mọi người cùng ngộ ra chân lý. Vậy thì, thoát tam giới, liễu thoát sanh tử là điều phải thực hiện trước nhất. Đây là điểm nguy hiểm nhất, chướng ngại nhất, khó khăn nhất, và cũng là tất cả sự thành tựu cho cả kiếp người. Xin các cô bác, quý đạo hữu, hãy dành tất cả mọi năng lực để vượt qua ải này. Tu hành nhất định là phải thoát cho được cái vòng luẩn quẩn sanh tử luân hồi, rồi mới tính gì tính. Còn như bị kẹt lại trong lục đạo, chưa qua khỏi cửa ải này, thì những mộng ước cao sang, những lý tưởng cao đẹp, những triết lý cao siêu, coi chừng chỉ là vọng tưởng, là mộng huyễn bào ảnh mà thôi. Làm sao vượt được lục đạo luân hồi? Pháp môn niệm Phật cứu độ chúng sanh một đời giải thoát đã được chư Phật tán thán, chư tổ sư tuyên dương là pháp tối thắng trong tối thắng, phương tiện trong phương tiện, thâu nhiếp cả thượng trung hạ căn một đời viên mãn thành Phật. Trong 84.000 pháp môn của Phật, chưa có pháp nào nói lên được điều này. Muốn thành tựu lý tưởng này, người niệm Phật phải đủ tính hạnh nguyện. Tính thuộc về thiện căn, hạnh thuộc về phước đức, nguyện thuộc về nhân duyên. Nếu thiếu một trong ba yếu tố này, khó thể vãng sanh được. Tuy nhiên, tình thật mà nói, khó có người hội đủ điều về thiện căn, phước đức và nhân duyên, thì làm sao đây? Ngoài vấn đề này ra, còn có cái khó khăn khác, từ nghiệp chướng, từ oan gia trái chủ, từ ma chướng phá hoại. Như vậy, làm sao có thể vượt qua chướng ngại này? Thật ra khó thì có khó, nhưng cái khó chính vẫn là từ tâm địa của chúng sanh. Người không muốn vãng sanh thì có dễ cũng thành khó, còn người thật sự muốn đi thì khó cũng trở thành dễ. Hãy quyết tâm đi tới, tất cả những việc khác hãy để Đức Di Đà lo liệu. Hãy vững lòng tin tưởng, cương quyết phát tâm niệm Phật, chí thiết phát nguyện vãng sanh, rồi chuẩn bị sự hộ niệm thật cẩn thận, thì sự vãng sanh không còn khó nữa vậy. 2. Ban hộ niệm. Công đức của ban hộ niệm lớn vô cùng. Việc làm của ban hộ niệm rất quan trọng, có thể độ một người thành Phật, chứ không phải tầm thường. Cho nên, người lãnh phần hộ niệm không thể hời hợt hay coi thường nhiệm vụ của mình. Từ sinh hoạt của nhóm liên hữu, chúng ta dễ dàng biến thành ban hộ niệm. Người trong ban hộ niệm phải là người biết niệm Phật, tin pháp môn, đừng mời gọi những người hiếu kỳ, thiếu niềm tin tham gia vào ban hộ niệm. Hộ niệm là cứu độ chúng sanh, đây là tâm nguyện của chư Phật, của chư Bồ Tát. Xin quý cô bác, quý đạo hữu phải coi thật trọng mới được. Trong nhóm liên hữu cộng tu, hàng ngày chúng ta hội họp nhau để niệm Phật, thì ngay sinh hoạt này đã có sự hộ niệm cho nhau rồi. Khuyến tấn tu hành, tăng trưởng lòng tin, tô bồi phước thiện, tích lũy công đức, tiêu trừ nghiệp chướng, vân vân. Tất cả thành quả này đang từng ngày dồn về cái quả báo vãng sanh. Cho nên sinh hoạt cộng tu trong nhóm niệm Phật là đang thực hành công tác hộ niệm. Chỉ có khác nhau là cộng tu thì hằng ngày cùng nhau tu tập, còn hộ niệm là chủ tâm nhắm vào lúc có người bệnh nặng hay lâm chung. Danh xưng có khác nhau, nhưng nội dung có chỗ tương đồng. Chỉ cần tâm ý chuyển xoay thì cộng tu trở thành hộ niệm vậy. Hộ niệm hay trợ niệm là khi có người bệnh nặng sắp lâm chung, chúng ta đến niệm Phật trợ giúp cho bệnh nhân giữ được chánh niệm, tránh được nhiều chướng ngại để được vãng sanh thẳng về cõi Tây Phương của Phật A-di-đà. Nếu hàng ngày chúng ta gặp nhau niệm Phật, hàng ngày đều phát nguyện vãng sanh, ngày ngày đều hồi hướng công đức về Tây Phương, rõ ràng cộng tu với nhau giống như đang hộ niệm cho nhau rồi đó. Thêm một bước nữa, khi một người trong nhóm lâm bệnh, chúng ta tới nhà người đó niệm Phật, khuyên bảo nhau giữ vững niềm tin, quyết lòng cầu vãng sanh, không cần cầu hết bệnh, mọi người đồng lòng hứa bảo vệ, hồi hướng cho người đó, thì đây gọi là hộ niệm. Người trong ban hộ niệm, chúng ta nên có tâm nguyện cứu độ chúng sanh. Chúng ta đi khuyên nhủ nhiều người niệm Phật, giảng cho họ hiểu ý nghĩa vãng sanh, khuyên họ cầu nguyện vãng sanh và chấp nhận sự hộ niệm khi họ lâm chung. Có như vậy thì chúng ta hy vọng cứu được nhiều người. Chỉ mang danh hộ niệm mà chính mình không tu hành thì công đức đâu mà hộ niệm. Không dám tuyên truyền sự vãng sanh thì ai biết tới Tây Phương mà cầu tới mình đi hộ niệm. Sau đây chúng ta đi vào một số chi tiết. Xin xem thêm những thư nói về hộ niệm trong tập 1 và 2, và nhất là phải xem thật kỹ những trang phụ lục về hộ niệm. Ở đây chúng ta chỉ bổ túc thêm những điểm cần lưu ý thôi. 3. Những điểm nên làm của ban hộ niệm. Thành tâm cứu người. Hộ niệm là để giúp người vãng sanh. Đối với người bệnh, phải có tâm nguyện tha thiết cầu sanh tịnh độ. Nếu người bệnh không có tâm nguyện này thì sự hộ niệm cũng khó thành công. Đối với người hộ niệm, phải có tâm chí thành cầu nguyện Phật A-di-đà tiếp dẫn người ra đi. Hãy tận lực niệm Phật, thành tâm tha thiết cầu nguyện cho người được vãng sanh như cầu cho chính người thân yêu nhất của mình. Đừng nên nghi ngờ, chán nản hay hiếu kỳ chuyện lạ, hay cứ thăm dò thử bệnh nhân có được vãng sanh hay không. Hãy nhiếp tâm niệm Phật, đừng phân tâm mà giảm công đức hộ niệm của mình. Thiết bị. Ban hộ niệm cần có những thứ như tượng Phật A-di-đà hoặc Tây Phương Tam Thánh, khánh, lư hương, nhang, đèn. Thông thường, những ban hộ niệm có một bức tượng Phật A-di-đà nhỏ gọn. Thật ra, nếu được, nên hộ niệm với bức tượng Phật lớn thì rất tốt, càng lớn càng tốt. Tượng Phật lớn bao giờ cũng cảm ứng mạnh hơn, trang nghiêm hơn, từ lực lớn hơn tượng nhỏ. Trong vãng sanh đường của chùa Phật Thành, nơi cư sĩ Ngụy Quốc Hưng vãng sanh, tượng Phật A Di Đà tiếp dẫn cao đến đụng trần nhà, lớn nguyên một bức vách. Có điều khó khăn là lớn quá thì không tiện việc cất giữ và khó di chuyển, nên phải dùng hình Phật nhỏ mà thôi. Bàn thờ Phật nếu được có thể thiết lập đơn giản chứ không nên quá rườm rà. Những nơi không lập bàn thờ được thì vị trí của tượng Phật phải đặt đối diện với bệnh nhân hoặc nơi nào cho bệnh nhân dễ trông thấy là được. Nói chung, hình thức thì uyển chuyển, nhưng phải giữ đúng nguyên tắc là bệnh nhân phải thấy được tượng Phật. Có thể đốt nhang, nhưng không nên quá nhiều, quá nồng. Những nơi không khí ngột ngạt có thể miễn. Pháp khí. Nên dùng khánh để giữ nhịp chung, niệm cho đều, tránh niệm lộn xộn. Nếu không có khánh thì có thể dùng loại mỏ lớn để có tiếng trầm hùng, tránh âm thanh sắc bén hay đục. Nếu bệnh nhân chưa từng quen với pháp cụ thì không nên gõ mỏ hay đánh khánh. Nếu bệnh nhân thường niệm theo máy niệm Phật thì niệm theo máy rất tốt. Có thể niệm 4 chữ hay 6 chữ. Nói chung, cách niệm tốt nhất là nên tùy theo thói quen của bệnh nhân, không nên đặt nặng vấn đề có pháp khí hay không. Tư thế vãng sanh. Có một vài nơi hướng dẫn hộ niệm thì bắt buộc người bệnh phải nằm nghiêng bên phải và đầu hướng về phía tây. Những điều này đối với chư vị tổ sư đại đức tịnh độ không lấy làm trọng, nghĩa là nếu được thì tốt, còn không được thì phải nên tùy thuận theo sự thoải mái của bệnh nhân, muốn nằm, ngồi, nghiêng bên phải hay nghiêng bên trái, hoặc nằm thẳng đều được, không nên cưỡng ép. Hướng nằm cũng không cần đặt vấn đề đông tây nam bắc gì cả, tùy thuận theo hoàn cảnh tự nhiên là tốt nhất. Phân ban. Lúc chưa lâm chung thì khoảng từ 2 đến 4 người túc trực hộ niệm là đủ. Tới thời điểm lâm chung thì dồn lực lượng để hộ niệm. Sau đó phải tiếp tục luân phiên hộ niệm ít ra 8 tiếng đồng hồ mới được ngừng. Đừng lo sợ việc tẩn niệm khó khăn. Nếu khó, chỉ cần dùng khăn nhúng nước nóng đắp các khớp xương, vài phút sau là sửa lại tư thế dễ dàng. đề phòng chướng ngại. Một là người thân không hiểu đạo thường khóc lóc kêu réo, nhất là lúc tắt thở. Hai là người ngoài đột xuất bước vào phòng hỏi thăm bệnh tình. Cả hai trường hợp này có thể gây chướng ngại cho việc vãng sanh. Cần nên có những tờ cáo thị dán ở ngoài cửa và những nơi dễ thấy để nhắc nhở mọi người tránh điều này. Chủ yếu là khuyên nhắc con cháu, người thân nên quyết lòng niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh. Nếu con cháu trong nhà chưa hiểu Phật Pháp thì tốt nhất không nên tham gia hộ niệm để tránh những cảm xúc bất thường. Nên đặt một người hộ phòng ở ngoài để nhắc nhở và ngăn cản người lạ vào phòng. Một điều khác nữa cần phải chú ý là chó, mèo đôi khi cũng gây trở ngại cho việc vãng sanh, nên cẩn thận coi chừng canh giữ. Khai thị. Nên cần những lời khai thị ngắn gọn, giảng giải cho người bệnh hiểu sự đời là khổ, thân mạng là vô thường, không thực. Chỉ có pháp thân huệ mạng mới thực. Khuyên hãy nên buông xả vạn duyên, không lưu luyến về con cháu, nhà cửa, tài sản, vân vân. Giảng giải sự lợi ích tối thắng của cảnh giới Tây Phương. Khuyên cầu xin sớm vãng sanh tịnh độ. Tuyệt đối không cầu hết bệnh, nhất định không sợ chết. Khuyên nhắc người bệnh cố gắng cùng với đại chúng niệm Phật, quyết lòng cầu về với Phật. Nên nhớ, cầu vãng sanh nếu thọ mạng đã hết thì mới được vãng sanh, còn nếu số phận chưa mãn thì tự nhiên bình phục. Nếu bệnh nhân sơ ý sợ chết, thầm cầu nguyện cho hết bệnh thì không tương ứng với lời nguyện của Phật, sẽ mất phần vãng sanh. Đôi khi người bệnh thấy Bồ Tát, thần tiên, cha mẹ, người thân quá cố tới tiếp dẫn hay rủ đi theo. Phải nhắc nhở người bệnh đừng để bị mắc mưu, đừng nhìn họ, đừng vướng cái bẫy của oán thân trái chủ hay ma quái. Chỉ một lòng niệm A-di-đà Phật, cầu Phật đến tiếp dẫn mà thôi. Có nhiều trường hợp bệnh nhân bị hôn mê, nhưng nhờ công đức hộ niệm mấy ngày thì tỉnh hẳn lại như đã bình phục. Người hộ niệm phải cẩn thận tiếp tục hộ niệm để bảo đảm chắc chắn được vãng sanh hoặc thật sự bình phục, chứ đừng thấy vậy mà ngưng, vì có thể sau một vài giờ tỉnh táo người đó lại ra đi đó. Nếu chúng ta đến hộ niệm cho một người đã tắt hơi rồi thì nên khai thị cho họ trước, vì lúc đó thần thức họ vẫn còn nghe thấy, nên giới thiệu cho họ biết mình tới hộ niệm, khuyên họ hãy buông xả tất cả, đừng lưu luyến cái thân, đừng thương nhớ vợ chồng, con cháu, tài sản, mà niệm Phật theo người hộ niệm cầu vãng sanh. Nếu họ thức tỉnh, quyết lòng làm theo, vẫn có thể được vãng sanh. Một kinh nghiệm riêng. Có lần, một người bạn của tôi, anh Hồ Hải Triều, kể lại rằng, khi anh hộ niệm cho người lâm chung, bệnh nhân bị oan gia trái chủ hoặc ma quái gì đó tấn công, tới kéo chân ông cụ. Cứ mỗi lần bị tấn công thì ông cụ bị khủng bố khá nặng và hoảng hốt chỉ dưới chân. Hiểu được ý, anh vội cầm lấy bàn chân của cụ và khuyên cụ đừng sợ hãi. Có người bảo vệ đây, hãy chú tâm niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn, đừng để ý tới chuyện gì khác. Anh nói, nếu cầm lấy bàn chân thì ông cụ bình tĩnh niệm Phật, buông bàn chân ra thì lại bị khủng hoảng trở lại. Thấy vậy, mấy người hộ niệm ở phiên sau cũng làm theo và sau cùng ông cụ được nhẹ nhàng vãng sanh. Đây cũng là một khai thị khá hay. Thường những người niệm Phật chưa đắc lực hoặc ít niệm Phật, khi lâm chung chưa tắt hơi, thần trí không được tỉnh táo lắm, dễ bị hôn mê, rơi vào những cơn ác mộng. Đây chính là những dịp tốt cho oan gia trái chủ hoặc ma quái công phá, làm cho họ mất bình tĩnh, mất chánh niệm, đưa đến chỗ mất vãng sanh. Người hộ niệm cũng nên khéo léo tìm cách kéo họ ra khỏi cơn ác mộng, rồi khuyến khích vỗ về, bảo vệ, để họ an lòng niệm Phật. Đây là những trường hợp đặc biệt, nếu không có hiện tượng hoảng hốt thì không cần làm việc này. Không được nói nhảm nhí, hỏi han bệnh tình, cầu chúc lành bệnh, than vãn âu sầu, tỏ bày tình cảm vân vân theo như thế tục. Khi đã tắt thở rồi thì không nên đụng chạm vào thân thể nữa. 4. Những điều không nên làm của ban hộ niệm. Không phiền hà việc ăn uống, không nhận tiền lì xì. Đây là hai điểm chính mà Ngài Lý Bỉnh Nam nhấn mạnh. Hãy tự đem nước uống và thức ăn theo, đừng đòi hỏi tăng chủ cung phụng việc ăn uống. Hộ niệm xong thì lo về, đừng cà kê trà nước mà làm bận bịu cho chủ nhà. Không được nhận bất cứ một hình thức lì xì hay quà cáp nào. Nếu vị nể nhận lấy thì sẽ thành lệ tục. Ban hộ niệm mà nhận tiền của tăng chủ thì theo như Ngài Lý Bỉnh Nam nói là kẻ phản đồ, lừa thầy diệt tổ. Tránh di chuyển nhiều. Trưởng ban hộ niệm nên biết cách sắp xếp vị trí người hộ niệm, tránh di chuyển nhiều trong lúc hộ niệm. Tốt nhất là đứng chung quanh để bệnh nhân quay hướng nào cũng thấy có người bảo vệ mình. Tuy nhiên, phải tùy trường hợp, chứ không thể khiêng giường bệnh nhân đi được. Nên đổi ban theo cách so le, để lúc nào cũng có người cũ người mới bên cạnh bệnh nhân, giúp sự hộ niệm khỏi bị gián đoạn hay buồn ngủ. Xin xem thêm sự hộ niệm ở tập khuyên người niệm Phật 2. Tránh ho, sặc, ách xì. Ách xì làm cho bệnh nhân giật mình, hoảng hốt mà dễ bị loạn tâm. Một khi bị giật mình rồi thì sau đó họ khó giữ được chánh niệm trở lại. Cho nên người thường bị nhảy mũi hay bị ho nên cẩn thận. Đang bị ho thì tốt nhất không nên đi hộ niệm. Còn chuyện nhảy mũi, ách xì thì thường xuất hiện đột xuất, khó biết trước. Tuy nhiên, có thể chặn đứng kịp thời bằng cách: một là khi muốn nhảy mũi, nhanh chóng lấy ngón tay đè chóp mũi xuống. Hai là cắn chặt hai hàm răng lại, lấy chót lưỡi ấn thật mạnh vào nướu hàm răng trên. Có thể áp dụng cả hai cùng một lúc. Nếu không phá được cơn ách xì thì ít ra cách này cũng tạm thời chặn đứng lại, đủ thời gian cho chúng ta đi ra ngoài giải quyết. Theo Ngài Lý Bỉnh Nam, hằng ngày nên luyện tâm, không để tạp âm xen vào, có thể phá trừ được tật này. Tránh giọng sắc the thé. Có một ít người có âm giọng rất sắc, the thé rất cao, dễ làm động đến tâm thanh tịnh người nghe. Nhất là người bệnh ở thời điểm yếu đuối sẽ chịu không nổi, dễ bị phiền não mà loạn tâm. Nếu ai có âm giọng này thì tốt nhất không nên tham gia hộ niệm. Người tham gia ban hộ niệm phải cố gắng tập âm giọng niệm Phật thật đều theo đại chúng, tránh niệm tự do, quá cao hoặc quá đục. Lấy tâm nguyện tất cả vì độ sanh, không nên bất mãn hay tự ái mà gây điều trở ngại. Nên nhớ, nếu chính vì âm giọng của ta mà làm người đó bị mất phần vãng sanh thì thật là tội nghiệp cho họ, và nhân quả này mình cũng chịu khá nặng. Nếu có gia nhập vào ban hộ niệm thì thay vì vào niệm Phật hộ niệm cho người bệnh, mình nên lo việc bảo vệ bên ngoài và niệm Phật thầm trong tâm. Công đức này còn lớn hơn nhiều vậy. Tránh làm chuyện lặt vặt. Theo lời khuyên của Ngài Lý Bỉnh Nam thì suốt thời gian hộ niệm, người trong ban hộ niệm phải giữ tâm thanh tịnh. Trong khi chờ tới phiên mình vào hộ niệm, không nên tham gia các việc lặt vặt trong nhà người bệnh. Luôn luôn nhiếp tâm niệm Phật, cầu Phật tiếp dẫn cho bệnh nhân mới là tốt. Cấm di chuyển bệnh nhân. Nếu bệnh nhân muốn tắm rửa thay áo quần thì đây là chuyện của người nhà, nên làm cẩn thận nhẹ nhàng trước khi hộ niệm. Nếu không cần thì đừng nên cưỡng ép mà gây đau đớn, tránh việc ôm ấp, xoa bóp, di động mạnh bệnh nhân. Tránh nói nhảm, không cho người ngoài xen vào việc hộ niệm, không cho người vào thăm nom, hỏi han bệnh tình, hỏi về tiền bạc, tài sản, di chúc v.v. Không để con cháu than khóc, kể lể, khơi động tình cảm bi lụy. Không nói lớn tiếng, bàn chuyện đời, nói thị phi trước mặt bệnh nhân. Cấm sát sanh hại vật. Khuyên người thân nên ăn chay, tránh tất cả mọi sự sát sanh hại vật, dù là con vật rất nhỏ như kiến, mũi v.v. trong suốt thời gian hộ niệm và suốt 49 ngày sau khi quá vãng. 5. Một vài câu hỏi liên quan đến việc hộ niệm. tại sao lại có nhiều cách hộ niệm khác nhau về cả hình thức lẫn nội dung? Đúng vậy, mỗi tôn phái, mỗi đạo giáo có mục đích và cách hành trì khác nhau. Hứa nguyện cho người ta đi cũng khác nhau, cho nên sự hộ niệm khác nhau là lẽ thường. Ví dụ, tu theo nhân thừa là muốn được tái sanh trở lại làm người, thì lúc lâm chung họ ước nguyện trở lại làm người. Có những pháp môn muốn tu thành tiên thì họ cầu thành tiên. Người muốn sanh lên các cõi trời thì họ có ước nguyện sanh thiên, sanh lên thiên đàng để hưởng phước, vân vân. Ở đây chúng ta không chủ tâm nghiên cứu những hình thức hộ niệm vãng sanh, mà chính là nói đến phương pháp hộ niệm của pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Người tu theo pháp môn niệm Phật, chủ đích là được vãng sanh Tây Phương để bất thối thành Phật, thì lời phát nguyện phải là một đời này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy, sự hộ niệm của chúng ta phải nhắm thẳng tới Tây Phương Cực Lạc thế giới của Phật A-di-đà mà thôi. Cho nên, nếu như quý đạo hữu nào có gặp qua những phương pháp hộ niệm khác, hình thức khác, lời cầu nguyện khác, vân vân, thì đây là sự đương nhiên, chứ không có gì lạ. Hộ niệm có nhiều phương cách. Như vậy, pháp nào đúng, pháp nào sai, pháp nào hay, pháp nào dở? Tình thật, chúng ta không thể xác quyết chuyện này, hay nói cho đúng hơn, không nên bàn tới. Đường đời vạn nẻo thì đường tu cũng vạn phương. Người có công danh thì đám ma của họ lớn, có nhiều người danh tiếng tới đưa. Người có tiền tài thì đám tang linh đình, phần di chúc có nhiều người để ý tới. Người tham luyến thế gian thì khi lâm chung có nhiều tiếng khóc, nước mắt bi ai tuôn ra lưu láng. Tất cả những cảnh này là ý thích của người thế gian, chứ không phải của người biết tu hành. Người niệm Phật thì nên cẩn thận lo liệu việc hộ niệm, để lúc mệnh chung được bảo vệ an toàn, thoát ly tam giới, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là ước mơ của người học Phật. Về hình thức thì phương pháp nào cũng có người ưa thích, nhưng hậu quả thật sự của nó thì không phải cách nào cũng dẫn họ tới chỗ sung sướng đâu. Chết rồi, đi về đâu? Nên chọn cảnh giới nào? Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của Phật A-di-đà ở nhất chân pháp giới. Thiên đàng là cảnh giới của cõi trời nào đó trong tam giới. Người, quỷ thần, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục cũng đều ở trong cảnh lục đạo, tam đồ khổ nạn. Chết rồi đi về đâu, hưởng cảnh giới nào, hoàn toàn đều tùy theo ý nguyện của từng người. Những vấn đề này cần phải nghiêm chỉnh chú ý. Người tu hành mà mờ mờ mịt mịt, đến gần ngày mãn hạn cũng không biết mình sẽ ra sao, chưa có hướng nào để đi, chưa có cảnh giới nào để chọn, thì thật là tội nghiệp lắm vậy. Mê mờ đường đi thì chắc rằng bị nghiệp chướng lôi đi để trả nghiệp. Chúng ta đã niệm Phật, đã phát quyết hướng về, thì không thể nhắm mắt gửi huệ mạng của mình đi theo sự rủi may được. Người quyết định vãng sanh thì hằng ngày lạy Phật, từ tâm niệm Phật, một lòng cầu Phật tiếp dẫn, để một đời này được thoát vòng sanh tử, vãng sanh Tây Phương bất thối thành Phật. Chứ đừng bao giờ mơ màng tới chuyện trở lại đời sau tiếp tục tu hành, đừng cầu tới chuyện luân hồi, thọ báo nữa. Nên nhớ, đã vào thời mạt pháp rồi, thì cơ duyên gặp lại chánh pháp của Phật phiêu phỏng như tìm kim dưới đáy biển. Luống qua cơ hội này, thì trăm ngàn vạn kiếp khó gặp lại. Quyết đi thì chắc đến, hữu cầu thì tất ứng. Lạy Phật cho nhiều để sám hối tội lỗi, mạnh dạn đem nghiệp chướng trong vô lượng kiếp trút xuống cho thân tâm nhẹ nhàng để được thoát nạn. Tử tâm niệm Phật để cầu nhất tâm, tâm Phật hiệp nhất, thì người niệm Phật sẽ thành Phật ngay tại tâm này. Cầu Phật tiếp dẫn về Tây Phương là tâm nguyện của người niệm Phật, có nguyện thì có đi. Tin tưởng vững chắc như vậy sẽ được toại nguyện. Tất cả chuyện này gọi là dẫn nghiệp. Nhờ dẫn nghiệp này để đưa thần thức của ta tới quả báo Cực Lạc, đó là mãn nghiệp ở cõi Tây Phương. Cho nên, người học Phật muốn thành Phật thì bắt đầu từ ngày hôm nay hãy nuôi chí hướng vãng sanh, ngày ngày tha thiết cầu nguyện vãng sanh cho đến ngày được thành tựu. Có như vậy thì khi lâm chung, ý nguyện của chúng ta đã thành chủng tử vững chắc, một hướng đi rõ rệt. Có lòng tin, có niệm Phật, có ý nguyện tha thiết thì chắc chắn được vãng sanh. Dù nghiệp chướng vẫn còn nặng nề, luôn luôn nhớ rằng niệm Phật cầu vãng sanh là nhờ Phật lực tiếp dẫn mà được đới nghiệp vãng sanh, chứ không phải tu hành cho đến ngày nghiệp sạch tình không để tự thoát nạn. Ứng dụng cảnh giới để hộ niệm như thế nào? Thành thật không biết. Có nhiều phương cách hộ niệm khác nhau, nhưng ở đây chúng ta chỉ biết niệm Phật cầu Phật gia trì, chứ không dám đi xa hơn. Xin kể sơ vài ví dụ điển hình. Có phương pháp chủ trương bắt buộc người bệnh phải nằm nghiêng bên phải. Đây là điều tốt, nhưng nên nhớ không thể chấp vào đây mà cưỡng ép bệnh nhân. Có vài tài liệu hướng dẫn hơi lạ là chận hai động mạch cổ của bệnh nhân để cho máu chỉ chạy lên đầu, chứ không cho chạy về tim. Có nơi thì chỉ cách khai mở luân xa bằng cách tạo một vết thương cho chảy máu ở đỉnh đầu để hướng dẫn linh hồn xuất ra nơi đó. Có những pháp hộ niệm giống như hình thức chiêu hồn, dẫn dắt thần thức đi qua những cảnh giới lạ lùng, khá rùng rợn, vân vân. Nói chung, mỗi tôn giáo, mỗi phái tu đều có cách hộ niệm khác nhau dành cho người chết. Có những cách rất lạ lùng, rất huyền bí, có cách không tự nhiên. Chúng ta là người niệm Phật thì phải y cứ theo kinh luận của Phật và của chư vị đại đức tổ sư trong Tịnh Độ Tông mà hành sự. Còn tất cả những phương pháp của các tôn giáo hay tông phái khác không nên hiếu kỳ tìm hiểu tới. Nói về lý huyền diệu trong đó thì chúng ta chưa nắm vững, không dám bàn tới. Nếu chưa hiểu rõ đạo lý bên trong mà liều lĩnh làm theo, lỡ có điều gì sơ sót thì chúng ta phải chịu vấn đề nhân quả. Hơn nữa, chi phối vào thân thể làm cho bệnh nhân ra đi một cách không được tự nhiên là một điều không phải đơn giản. Hành động này có liên hệ đến vấn đề luật pháp, nhất định không thể bừa bãi. Nên nhớ, cảnh giới trong vũ trụ hư không trùng trùng điệp điệp, tùy duyên của mỗi người mà thọ sanh, có chỗ lành, có chỗ dữ, có tịnh độ, có uế độ, vân vân. Cảnh giới ở tại tâm, tâm an lành thì tạo cảnh giới an lành, tâm sắc bén tạo cảnh giới sắc bén. Pháp môn tịnh độ nương dựa vào sự gia trì của Phật A-di-đà và sự hộ niệm của chư Phật mười phương. Khi bước vào một đạo tràng niệm Phật, nhìn thấy tượng Đức Phật A-di-đà đại từ đại bi, ta cảm thấy gần gũi thân mật như một người cha thân thương. Đức Quán Thế Âm dịu dàng như hiền mẫu, Đức Thế Chí như một người thầy trí huệ. Từ đó tâm hồn ta tự nhiên cảm thấy an lành, được nơi nương dựa an ổn. Đó là cảnh giới của tịnh độ. Sự hộ niệm của Tịnh Độ Tông cũng tạo được sự an lành cho bệnh nhân vãng sanh, bình an trong ánh hào quang đại từ đại bi của Phật. Nhất thiết duy tâm tạo, tất cả cảnh giới đều do chính tâm mình tạo ra, cho nên ứng dụng là ở tại tâm, chứ đâu phải ở tại cảnh. Bình thời chúng ta thực hành pháp môn nào thì nên theo đúng pháp môn ấy mà hộ niệm. Mỗi pháp môn có một yếu quyết riêng, chúng ta không nên hiếu kỳ hoặc ứng dụng bừa bãi mà có thể bị hại. Ví như cứu người bị tai nạn gãy tay, người biết sửa khớp xương thì bóp nắng để sửa xương, người biết châm cứu thì châm cứu để điều chỉnh. Bóp nắng hay châm cứu là do chính người đó đã biết qua, chứ đâu phải bắt chước làm theo. Người chỉ biết châm cứu không biết sửa xương mà cũng mằn mò nắng bóp thì có thể hại luôn bệnh nhân. Ngược lại, người không biết châm cứu cũng bắt chước lấy kim lụi chích thì có khác gì đâm chết nạn nhân. Xin tất cả hãy chú ý điều này. Tu theo Tịnh Độ Tông, sự hộ niệm chính là giúp cho thần thức được vãng sanh thẳng về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Phương pháp đã được kinh luận Tịnh Độ chỉ rõ. Những lời khai thị của chư tổ sư đại đức Tịnh Độ Tông vẫn có đầy đủ cho chúng ta y cứ theo. Hầu hết những bài nói về hộ niệm Diệu Âm đều dựa theo những lời khai thị của Tổ Ấn Quang, Ngài Lý Bỉnh Nam, đệ tử chân truyền của Ấn Tổ, giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không, vị thượng thủ Tịnh Tông học hội trên thế giới, và những tài liệu khác của Tịnh Tông. Trong đời này, chúng ta may mắn gặp được pháp môn một đời thành Phật, nhận những lời huấn thị quý báu của các vị chân chính thiện tri thức. Có đức cao đạo trọng thì chúng ta hãy biết thành kính nghe theo thì mới mong được lợi ích. Một số những tài liệu này sẽ được gửi kèm theo và sẽ đính vào phụ lục của tập Khuyên Người Niệm Phật 3 để quý đạo hữu cùng tham khảo. Pháp môn niệm Phật quá vi diệu, thực sự vi diệu, bất khả tư nghị. Niệm Phật vãng sanh thành Phật, một khải thị quan trọng cho loài người biết rằng sự thật của vũ trụ pháp giới không phải chỉ là những hiện tượng nghiệm chứng của vật chất vô thường đâu. Chúng ta hãy mau mau tự cảnh tỉnh để kịp thời quay về với bổn giác đại ngã, với chân như tự tánh. Người con Phật trong thời mạt pháp này phải biết thức tỉnh kịp thời, nhận rõ đâu là đường cần chọn để thành đạt đạo quả trong đời. Nếu còn chần chờ, dụ dự, sợ rằng chúng ta không thể lọt qua được cửa ải sanh tử để thoát nạn. Đây là cái điểm khó nhất và quyết liệt nhất để chuyển phàm thành thánh. Niệm Phật, xin quý đạo hữu tinh tấn niệm Phật. Niệm Phật không cầu giàu sang phước báo, không cầu lành bệnh sống lâu, không chấp mê, không phân biệt đố kỵ, không tranh chấp với ai, không thèm lý lẽ, nói hay nói dở làm chi nữa. Hãy buông xả tất cả những thứ đó đi, nhất tâm niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Cứ thế mà đi thì trong một đời này ta được vãng sanh về với Phật, khỏi phải đổ mồ hôi nước mắt, lặn lội hàng vạn kiếp trong lục đạo luân hồi khổ nạn, khỏi phải khổ công tu hành khó nhọc qua từng A Tăng kỳ kiếp. Đây là lời chân thành khuyên nhau vậy. Ngưỡng nguyện Đức A Di Đà Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn tất cả chúng sanh đồng quy cực lạc cảnh. A Di Đà Phật. Diệu Âm viết tại Úc Châu ngày 29 tháng 3 năm 2004.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Phi Tích Thiền Sư dạy: chúng ta nếu lấy hơi thở làm chuỗi, tùy theo hơi thở mà niệm Phật, tức là có chỗ nương nhờ, thì đâu còn sợ hơi thở không trở vào liền thuộc đời sau. Tôi thường đi đứng nằm ngồi đều dùng chuỗi hơi thở này. Giả như có ngủ mê thì ngậm Phật mà ngủ, tỉnh dậy liền tiếp tục niệm Phật. Độ sanh vô sở trụ tâm, nhi hành bố thí. Lá thư thứ 59, lời khuyên một đạo hữu ở Pháp. Đừng tự đoạn mất đường giải thoát. Đạo hữu Diệu Nhàn. Nhận được thư Diệu Nhàn, không có thời giờ viết thư trả lời, Diệu Âm đành phải gửi mấy băng giảng kinh của Hòa Thượng Tịnh Không cho đạo hữu coi trước, kèm theo đó có cuộn Tự Tại Vãng Sanh. Quay lại cụ Ngụy Quốc Hưng vãng sanh vào tháng 2 năm 2003. Đạo hữu cố gắng dành thời giờ coi qua, cuộc vãng sanh này bất khả tư nghị. Diệu Nhàn nên cố gắng sang thêm để cúng dường nhiều người cùng xem, xây dựng lòng tin Phật Pháp cho họ, giúp nhiều người phát tâm niệm Phật. Công đức này lớn lắm đó. Tự Tại Vãng Sanh, danh từ tuy đơn sơ, nhưng trên đời người nào thực hiện được chuyện này thì hưởng được một phước báo vô cùng vô tận. Cái phước thành tựu đạo Bồ Đề, cái phước được làm Phật, cái phước mà một chúng sanh có thể phải tu vô lượng kiếp mới có được, chứ không phải tầm thường. Xem cuộn Tự Tại Vãng Sanh mới thấy Phật Pháp nhiệm màu. Trước đây có cuộn Hoa Khai Kiến Phật, ta đã thấy sự vi diệu của câu Phật hiệu. Nay xem thêm Tự Tại Vãng Sanh, lại thấy càng vi diệu hơn. Năm 2001, tôi đi qua Honolulu, có biết qua một cuộn phim khác, quay lại cuộc vãng sanh của một cư sĩ trẻ, vãng sanh cũng thật là vi diệu. Nhưng vì thời gian lưu lại quá ít, không kịp xem bản lưu, chứ nếu được thì chúng ta có thêm những chứng cứ vô giá về sự vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người con Phật chúng ta phải khẳng định rằng lời Phật nói đúng sự thật, có nhiều sự chứng minh cụ thể, chứ không phải là những loại quyền thuyết đâu. Thông thường chúng ta biết rằng muốn có ngày chứng quả vị Phật, một chúng sanh phải tu trải qua vô lượng kiếp thời gian, chứ không phải đơn giản. Quá khó, quá khó. Nhưng trong kinh A Di Đà, Phật dạy chỉ cần 7 ngày niệm Phật nhất tâm là thành tựu đạo quả. Nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo, tự tại vãng sanh thì gọi là chánh niệm vãng sanh. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật lại nói chỉ cần 10 câu Phật hiệu trước lúc lâm chung cũng được vãng sanh. Đây là trường hợp hạ phẩm, tương tự như trong Quán Kinh nói, người trong đời có làm ác nghiệp, lúc lâm chung bị cuồng loạn, nhưng may mắn gặp được thiện tri thức nhắc nhở, tin tưởng phát nguyện vãng sanh, niệm Phật 1 tiếng hoặc 10 tiếng mà được vãng sanh, gọi là cuồng loạn vãng sanh. Vô ký vãng sanh là người đã phát tính tâm quy y niệm Phật. Đến lúc lâm chung, tuy tâm thần suy nhược không thể niệm Phật được, gọi là vô ký, không thiện, không ác. Nhưng nhờ công đức niệm Phật trước đây cũng được vãng sanh. Còn ý niệm vãng sanh là người có niệm Phật, lúc lâm chung vì sức quá yếu không thể niệm ra tiếng, nhưng niệm Phật thầm trong tâm cũng được vãng sanh. Tất cả 4 chủng loại vãng sanh đều vượt qua tam giới lục đạo. Vãng sanh về cõi Tây Phương một đời bất thối thành Phật, sự việc này quả thật là kỳ diệu. Như vậy, nếu nói lâu thì vô lượng kiếp cũng chưa chắc sẽ thành Phật, nhưng nếu muốn mau thì một đời này sẽ được hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Lâu hay mau, tùy theo cái tâm mình có muốn về với Phật hay không, chứ không ở đâu xa cả. Muốn mau thành Phật thì trong tâm phải có Phật, nên nương vào Phật, nên tu theo con đường nhị lực, phải biết cái năng lực hộ niệm bất khả tư nghị của chư Phật mười phương, sự gia trì của 48 lời đại nguyện của A Di Đà Phật thật sự dư sức đưa một chúng sanh phàm phu thoát vòng sanh tử. Còn nói về thời gian là nói đến pháp hữu vi. Pháp hữu vi thì như mộng huyễn, vạn pháp giai không, thì thời gian xét cho cùng cũng vẫn là không. Không dài, không ngắn, không lâu, không mau, dài vô lượng kiếp hay ngắn như một niệm, vẫn do tâm mà ra. Thành Phật là thành chính cái tâm của mình, trở về được với chân tâm tự tánh thì thành Phật, xa lìa chân tâm tự tánh thì chưa được thành Phật. Cho nên nói là chứng đắc, chứ thật ra là vô đắc, hay liễu vô khả đắc. Hay nói cách khác là đắc được những gì chính mình đã có. Trong thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh thành Phật. Minh tâm kiến tánh là trở về được với chính cái bản lai diện mục của mình, chứ không phải ở ngoài. Nói cách khác, đây chính là lý tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ vậy. Phật dạy, tâm tịnh, quốc độ tịnh. Cõi quốc độ thanh tịnh chính là do cái tâm thanh tịnh của ta biến hiện ra. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, tâm tịnh, quốc độ tịnh là lý, đừng vội chấp vào lý mà cho rằng đây là cõi tịnh độ. Phật tức tâm, tâm tức Phật, thì Phật ở ngay trong tâm, chứ không ở ngoài. Tuy nhiên, chưa minh tâm thì chưa thành Phật đâu. Chính vì chấp vào cái lý mà có người chủ trương không niệm Phật, không cầu sanh tịnh độ. Điều này nếu đúng thì chỉ đúng khi ta đã thành Phật rồi, nhưng không thể đúng khi chúng ta còn có kiến tư trần sa, vô minh phiền não dày đặc. Quyết chí tự tu, tự chứng, tự thành Phật ngay tại quả đất này là một điều đáng khâm phục, thích hợp với chư vị Đại Bồ Tát tái lai, bậc thượng căn thượng trí mới có thể nói và hành được cảnh giới này. Đối với đại đa số chúng sanh hạ căn thấp trí thì không thể được. Chúng ta hãy xác nhận rõ căn cơ của mình, phải tu cho đúng căn, hợp cơ, hợp thời để đắc thiện lợi. Đã sanh vào thời mạt pháp thì nghiệp chướng của chúng ta nặng lắm. Nếu không biết nhờ vào Phật lực gia trì, cứ mãi chạy theo những lý luận huyền diệu thì khó có ngày thành tựu vậy. Cho nên Phật dạy tâm tịnh thì quốc độ tịnh, lý này chắc chắn đúng. Nhưng Phật vẫn khuyên nhắc chúng sanh cầu sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, thì niệm Phật cầu sanh tịnh độ cũng chắc chắn đúng. Tại sao vậy? Vì quốc độ tịnh thì tâm mới tịnh, tâm thanh tịnh là nhân, quốc độ tịnh là quả. Ngược lại, quốc độ tịnh là nhân, tâm thanh tịnh là quả. Nhân quả, quả nhân tương trợ tương thành, đây mới thật là viên mãn thanh tịnh. Nếu nhân quả không tương ứng thì sự việc không thành sự thật. Ta hãy thử quán xét, quả địa cầu này hiện có hơn 6 tỷ người, liệu có được tới 10 triệu người tu hành chưa? Trong 10 triệu người đó có lọc lựa được 10.000 người thành tâm tu hành không? Trong 10.000 người này liệu có tìm được 100 người đạt đến tâm thanh tịnh chăng? Cụ Huỳnh Niệm Tổ, vị Kim Cang Thượng Sư Mật Tông, đệ tử của cụ Hạ Liên Cư nói, toàn cõi Trung Quốc tìm đâu ra tới 10 người có tâm thanh tịnh? Với dân số trên 1 tỷ người mà chưa có tới 10 người tu hành đạt được tâm thanh tịnh, thì tỷ lệ cứ trên 100 triệu người tham sân si thì may ra mới có một người tu được tâm thanh tịnh. Vậy thì hãy lại lấy câu tâm tịnh quốc độ tịnh mà chiếu, thì biết ngay thế giới này sẽ an định hay loạn động, là tịnh độ hay uế độ. Phật dạy thế giới ta bà là uế độ. Rõ ràng môi trường, hoàn cảnh và nhân tâm đều không thanh tịnh, chúng sanh bị dìm mãi trong phiền não, khó thể vượt thoát được để minh tâm kiến tánh. Trong vô minh gây nên nghiệp vô minh, nghiệp chướng của chúng sanh càng ngày càng lớn. Con người xấu tạo nên hoàn cảnh xấu, hoàn cảnh xấu tạo ra con người xấu. Cõi độ thực sự bị dìm mãi trong uế ác, nay đã rơi vào thời mạt pháp thì càng ngày càng xấu. Còn cơ hội nào nữa cho chúng sanh có thể thực hiện minh tâm kiến tánh? Chính vì thế mà chúng ta phải cầu về Tây Phương tịnh độ, nhờ môi trường thù thắng của cõi Phật và lực gia trì của Phật A-di-đà làm tăng thiện duyên cho ta thành Phật. Đây chính là cơ hội cho một chúng sanh đầy nghiệp chướng có thể phá được vô minh để minh tâm kiến tánh vậy. Ngài Thiện Đạo Đại Sư, vị tổ thứ hai của tịnh độ tông Trung Hoa, nói rằng tất cả đều do duyên bất đồng. Duyên này chính là cơ hội được vãng sanh tịnh độ. Người học Phật nếu thật sự muốn thành tựu, phải tin lời Phật, phải niệm Phật, phải tha thiết nguyện vãng sanh. Ngày ngày phải thành tâm phát lồ sám hối nghiệp chướng, phải rơi nước mắt ăn năn về những tội lỗi của mình. Sáng trưa chiều tối phải lạy Phật cho nhiều để trút đổ nghiệp chướng xuống. Đừng sân giận, đừng tham lam, đừng nhìn lỗi thiên hạ, đừng đố kỵ người khác nữa, đừng xa lìa Phật pháp. Hãy quyết lòng niệm Phật, cầu xin Phật tiếp độ vãng sanh. Đây là cơ duyên thành đạo. Cơ duyên này Phật A Di Đà đã hiến tặng cho chúng sanh một cách bình đẳng. Ai tiếp nhận thì được, ai từ chối thì mất phần. Ngài Thiện Đạo nói duyên bất đồng, chỉ vì chúng sanh tiếp nhận với tâm thái khác nhau mà thôi. Vậy thì nếu cơ duyên này đã đến tay, xin đạo hữu đừng hững hờ để nó trôi qua, rồi chờ đợi trong một tương lai xa vời nào đó mới hy vọng gặp lại, để rồi lại nghiền ngẫm, lại nghiên cứu, lại bàn ra tán vào, bàn riết, bàn hết kiếp này đến kiếp khác, bàn đến vô lượng kiếp rồi mà bây giờ còn muốn tiếp tục bàn. Càng bàn tâm càng loạn, loạn tâm rồi thì chịu khổ thêm vô lượng kiếp nữa, chứ có hay ho gì. Nên nhớ rằng hết báo thân này, lỡ rơi vào tam ác đạo thì phải chịu khổ hàng triệu triệu năm, chưa chắc đã được thoát thân. Trong khi đó, qua khỏi 9.000 năm nữa thì tới thời diệt pháp, lúc đó đâu còn cơ hội nữa để cho một chúng sanh ngu muội như chúng ta ngóc đầu lên. Vậy thì nếu là người hiểu đạo, sao còn ngồi đó làm thơ nuôi dệt vọng tưởng. Thời mạt pháp, tâm người loạn động, niềm tin Phật pháp yếu ớt, chính vì thế mà chúng sanh tự làm mất rất nhiều cơ hội vãng sanh. Có nhiều cụ tu rất lâu, rất thuần thành, rất chuyên cần, hàng tuần đều đến chùa lạy Phật, tụng kinh niệm Phật, nhưng các cụ cũng không dám nguyện vãng sanh. Hỏi tại sao vậy? Những câu trả lời mà chúng ta thường gặp là: tôi già rồi không đủ khả năng, tôi không đủ thiện căn, tôi không có phước báo. Muốn vãng sanh về Tây Phương phải tu đến vô lượng kiếp mới được, chứ đâu dễ gì một đời mà được, vân vân. Ngoài ra cũng có người không cần ngại ngùng nói rằng: Tây Phương là nói vậy thôi, chứ ai biết có thật hay không mà mong cầu. Vạn pháp duy tâm, tâm đã hồ nghi thì đường giải thoát tự nhiên bị bế tắc. Do đây mà chư Phật muốn cứu độ chúng sanh đâu phải dễ dàng. Nghe Diệu Nhàn tâm sự, tôi cảm thông sâu xa về chuyện này. Cứu người khó lắm. Cái khó thứ nhất là chúng sanh không tin Phật, họ tự đóng tất cả các hướng giải thoát và tự nguyện đi theo con đường đọa lạc. Cái khó thứ hai là nhiều người đã học Phật nhưng không chịu nghe lời Phật dạy. Điều này có thể vô tình hay cố ý dẫn đến cái khó thứ ba. Người học Phật thường dẫn dắt người khác đi theo con đường bất liễu giáo, từ đó sự giải thoát trở thành vô phương. Chúng ta cứ nghĩ xem, một chúng sanh cứ mãi bơi lòng vòng trong biển khổ thì làm sao tránh khỏi bị chìm trong biển khổ? Cái khó thứ nhất là người không tin Phật. Trong thời đại mạt pháp, chuyện này rất phổ biến. Phật cứu người cũng phải tùy duyên, thì chúng ta không đủ khả năng để chuyển hóa họ đâu. Hãy thành tâm cầu nguyện cho chúng sanh một ngày nào đó may mắn gặp được duyên lành, phát lòng tin tưởng vào Phật pháp để được cứu độ. Buồn hơn nữa, đôi khi chính những người trong gia đình chúng ta cũng thuộc vào diện này. Đây là chuyện thường tình, chứ không có gì là đặc biệt. Gặp nhau ở đời này là duyên nợ tiền kiếp. Trả hết cái nợ này rồi thì đường ai nấy đi. Mỗi người trên thế gian này đều tùy theo nghiệp duyên, thì khi mãn báo thân cũng phải tùy theo nghiệp duyên mà thọ báo. Trong trăm vạn phần, chưa chắc đã có một phần tái ngộ. Người tu hành muốn được giải thoát thì hãy phát nguyện vãng sanh Tây Phương. Ai nguyện về đó thì sẽ gặp nhau, cùng nhau thành Phật. Ai không nguyện thì họ đành phải đi đường riêng của họ. Chúng ta đã liễu ngộ đường thoát ly tam giới thì phải quyết tâm bảo vệ sự vãng sanh, phải tranh thủ niệm câu Phật hiệu, phải trân quý từng phút thời gian, phải tiết kiệm từng đoạn đường đời đi qua. Đừng phung phí huệ mạng trong sáu nẻo luân hồi. Đừng sơ ý hẹn nhau gặp lại kiếp lai sinh. Nên nhớ, nuôi một lời nguyện lệch ra khỏi Tây Phương cực lạc là dẫn độ đến tam đồ lục đạo, chắc chắn không được vãng sanh. Thời mạt pháp rồi, một đời nguy kịch hơn một đời, tương lai phải đối diện với hiểm nguy trùng trùng, đường thoát nạn chắc chắn sẽ mù mù mịt mịt. Nhưng dù sao, chúng ta cũng phải luôn luôn giữ tâm nguyện cứu độ chúng sanh. Phật dạy, vô duyên đại từ, nghĩa là vì lòng từ bi, Phật cứu độ chúng sanh không cần điều kiện. Chúng ta tu hành theo Phật thì cũng phải có tâm nguyện này. Đây thuộc về phần phát tâm Bồ Đề. Hơn nữa, nếu là người nhà với nhau thì đã có duyên nên càng phải cứu. Tuy nhiên, người không tin Phật thì lời nói thường trở thành vô dụng. Cách tốt nhất để cứu độ nhau là chính mình phải tự tinh tấn tu hành, rồi ngày ngày đem công đức hồi hướng cho nhau. Cứ thành tâm thiện ý làm như vậy thì công đức của mình dần dần giác ngộ được người chung quanh. Cứu độ chúng sanh, cứu độ người thân, tự cứu cho chính mình, tất cả đều nằm gọn trong câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên tu cho chính mình là tu cho tất cả, gọi là nhất tu, nhất thiết tu là vậy. Cái khó thứ hai là không y giáo phụng hành. Đây cũng không phải dễ giải quyết. Vì thời này đã mạt pháp rồi, lời chánh pháp của Phật rất khó được nghe. Bên cạnh thì sự cám dỗ quá lớn của vật chất, của triết lý thế gian, cám dỗ bởi những hào nhoáng đang phát triển của khoa học kỹ thuật vân vân. Nếu chúng ta suy xét cho cùng thì tất cả những thứ này cũng chỉ là vọng tưởng, là vô thường, sau cùng chỉ là không, chứ có được gì đâu. Thế nhưng sự cám dỗ này vẫn có một sức mạnh đáng kể, dễ dàng xoay lệch hướng tâm linh của người học Phật khi chưa được chánh định. Vì chưa được chánh định cho nên mới cảm nhiễm tà định, hoặc chạy theo bất định. Vô hình chung, chúng sanh càng ngày càng lún sâu vào chỗ mông lung bất liễu. Tà định là theo tà pháp, bất định là tâm không có chủ định, đụng đâu tu đó. Nói đơn giản hơn là tạp tu. Chánh định chính là niệm A-di-đà Phật, quy hướng về Tây Phương Cực Lạc để một đời thành Phật. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói rõ chuyện này. Cho nên tu hành mà không thông lý thì đường tu thường bị nhiều chướng ngại. Nguyễn Thái Học nói: đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Câu nói của một nhà đấu tranh chính trị, nhưng chứa đầy tư tưởng Phật học. Đời mạt pháp này vạn ức người tu khó tìm được người thoát ly tam giới. Một trong những chướng ngại là vì do lòng e ngại, vì ngại ngùng mà không đi, vì e dè mà không cầu, vì cái nghĩ quá hạn hẹp mà đành tiếp tục chịu vạn kiếp trầm luân. Mới vừa rồi, Diệu Âm tiếp xúc được chị Phật tử. Chị nói, chị có người mẹ cũng tu hành niệm Phật rất chuyên cần, rất thành khẩn, nhưng nguyện vãng sanh thì không nguyện. Hỏi tại sao vậy? Chị nói, phải có nhiều thiện căn phúc đức trong nhiều đời nhiều kiếp rồi mới được vãng sanh thành Phật, chứ làm gì có chuyện một đời niệm Phật mà được vãng sanh. Ở nhiều nơi, chúng ta cũng thường gặp không ít người có ý nghĩ này. Nhiều người có tâm hồn hiền lương, khá từ bi, tâm nguyện khá khiêm nhường, họ cứ cầu mong đời sau được tái sanh làm người ngoan đạo, gặp được minh sư, tiếp tục tu hành, chứ không dám làm cao, cầu đến chuyện viên thành Phật đạo. Thương hại cho chúng sanh là chỗ này, mà đáng trách cho chúng sanh cũng chính ở chỗ này. Thương vì quá hiền từ đến nỗi mê muội, trách vì đã mang thân đi học Phật mà không chịu y giáo phụng hành. Thương vì chúng sanh bị quá nhiều sự cám dỗ làm chướng ngại, trách vì nhiều người học Phật tự mình không chịu nhìn thấu đạo lý, cứ thích dắt dẫn nhau theo con đường sanh tử luân hồi. Thương vì còn quá nhiều chúng sanh chưa có duyên gặp Phật Pháp, trách là trách cho những người đã gặp được Phật Pháp mà không chịu giác ngộ, không chịu liệng bỏ cái suy nghĩ sai lầm của mình. Trong Tứ Y Pháp, Phật dạy: y pháp bất y nhân, y ý bất y ngữ, y liễu pháp bất y bất liễu pháp, y trí bất y thức. Phật dạy vậy, nhưng trong đời này ít có người y theo tứ y pháp để tu hành, mà lại thích chạy theo nửa phần sa đọa, oan uổng lắm vậy. Một, y pháp bất y nhân là theo chánh pháp của Phật để tu, chứ không phải theo người giảng pháp. Nên nhớ, người giảng pháp dù cho hay tới đâu, nghe êm tai tới đâu, thì họ vẫn chưa phải là Phật. Do đó, có thể người giảng pháp giảng sai, hoặc giả có người giảng nói rất hay mà chính họ thì thực hiện không được, thậm chí còn làm sai với chánh pháp nữa là khác. Điều này xảy ra rất thường, đã ảnh hưởng không tốt đến niềm tin của đại chúng. Y pháp bất y nhân để giải cái vấn nạn này. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói: thời mạt pháp, tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng. Vậy thì người nói được, làm được thì đây là mẫu mực cho ta. Còn gặp trường hợp người nói được mà làm không được, hoặc nói sai làm sai, thì đó là chuyện của họ. Riêng mình hãy y cứ theo pháp Phật tu hành, đừng nên bám theo cá nhân hoặc chê trách hay chống đối người diễn nói, mà coi chừng chính ta bị lạc vào con đường tà định. Với 84.000 pháp môn, thì niệm Phật là pháp tối viên mãn. Phật dạy đời mạt pháp niệm Phật mới được thành tựu, thì ta nhất định chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ là được. 2. Y ý bất y ngữ. Trọng ý không trọng lời. Kinh pháp của Phật là phương tiện cứu độ chúng sanh, tùy thời, tùy chỗ, tùy cơ mà ứng thuyết. Đôi khi Phật nói một việc nhưng lại dùng nhiều danh từ khác nhau, chúng ta không thể chấp vào thuật ngữ mà giảng giải được. Mới vừa rồi ở đây có Phật tử nghe lời pháp của Hòa Thượng Tịnh Không giảng về luận vãng sanh của Thiên Thân Bồ Tát. Ngài nói có câu: kinh Phật thật tế là vô nghĩa. Trong nhiều giảng ký khác, Ngài nói mỗi chữ mỗi câu trong kinh Phật bao hàm vô lượng nghĩa, còn ở đây Ngài lại nói là vô nghĩa, làm cho anh thật sự đầy nghi hoặc. Anh đến hỏi tôi tại sao lại lạ lùng vậy. Sau một vài phút bàn luận, anh ta cảm thấy vô cùng hoan hỷ, biết thêm một lý đạo mới, đó là y ý bất y ngữ. Kinh Phật có vô lượng nghĩa hay vô nghĩa đều do cảnh giới của người nghe. Phật giảng kinh là vô định thuyết, tùy cơ ứng thuyết, tùy bệnh cho thuốc. Mỗi bệnh mỗi thuốc, thuốc này chỉ có nghĩa đối với bệnh này. Đem vị thuốc này mà trị bệnh kia thì thuốc sẽ vô nghĩa. Hơn nữa, Phật nói pháp cho chúng sanh nghe, chứ Phật không nói pháp cho Phật nghe. Chúng sanh hành theo pháp để thành Phật, một khi đã thành Phật rồi thì đâu còn pháp gì để theo nữa. Nói rõ hơn, chân tâm đã được khai mở thì pháp từ tâm hiển xuất, chứ đâu có pháp ở ngoài. Lục Tổ nói: hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Vãng sanh luận là của Bồ Tát Thiên Thân, nói kinh Phật vô nghĩa là nói ở cảnh giới của Đại Bồ Tát minh tâm kiến tánh. Chúng ta là phàm phu, có tư cách gì mà dám chấp nê? Nói cụ thể hơn, y ý bất y ngữ còn có nghĩa, chớ nên coi thường những lời nói mộc mạc, đừng quá ái mộ vào những cách diễn thuyết hay ho. Tục ngữ Việt Nam có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Hãy trọng cái thực tâm tu hành, đừng trọng cái hào nhoáng thế tục. Cụ Nguyễn Quốc Hưng vãng sanh vào ngày 5 tháng 2 năm 2003. Cụ vãng sanh vô cùng tự tại an nhiên. Cái giá trị của cụ là sự thành tựu tự tại vãng sanh, chứ không phải là nói hay. Xem đoạn phim quay lại cụ vãng sanh, chúng ta thấy rõ ràng cụ đi theo Phật chứ không phải là chết. Cụ ở hay đi đều tự nhiên thoải mái. Cụ chỉ là một người thợ mộc hiền lành chất phác, hoàn toàn không có dáng dấp của người kiểu cách. Y ý bất y ngữ là quý cái lòng thành của cụ, quý cái tâm hiền từ của cụ, quý ở chỗ thật thà ngay thẳng. Còn lời nói của cụ thì đơn sơ quê mùa, chứ không có văn vẻ trôi chảy, đâu có những lời triết lý bóng bẩy chảy chuốt cao xa. Thế mà sự thành tựu của cụ mấy ai trong đời này sánh được. 3. Y liễu pháp bất y bất liễu pháp. Điều này quan trọng lắm. Tu hành mà không phản tỉnh thì coi chừng công phu tu hành khổ cực, rốt cuộc chỉ hưởng được chút ít duyên lành, chứ không thể siêu vượt tam giới. Đạo Phật là đạo giải thoát, giúp chúng sanh chuyển phàm thành thánh, thoát khổ được vui. Nếu tu mà không quyết lòng thoát ly sanh tử luân hồi thì khổ vẫn hoàn về khổ. Liễu pháp là giáo pháp chân thật viên mãn, bất liễu pháp là phương tiện pháp chưa được trọn vẹn. Phật 49 năm thuyết kinh giảng đạo, vì căn tánh chúng sanh bất đồng cho nên Phật thường dùng phương tiện để từng bước dẫn dắt chúng sanh đi lên, nhưng cứu cánh cuối cùng vẫn là viên thành Phật quả. Kinh pháp thuyết giảng về chân nghĩa cứu cánh hiển liễu, có thể viên mãn thành tựu Phật quả, gọi là liễu nghĩa hay liễu pháp. Kinh điển nói chưa trọn, chưa hết, chưa đi đến cứu cánh viên mãn Bồ đề thì gọi là bất liễu nghĩa hay bất liễu pháp. Vì căn cơ của một số tầng lớp chúng sanh còn quá chấp trước, khó thể nhất thời tiến xa hơn, Cho nên Phật đành phải dùng thuyết phương tiện để dẫn dắt chúng sanh tiến dần vào đạo giải thoát. Tập 3, hết băng 5, xin nghe tiếp băng 6.